This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Phát thanh 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Các quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây với Virginia với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của BPSOS, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Hôm nay chúng ta bị vắng người bạn Quang Hưng, phải về đi với Kê Sân. Anh Thắng biết không, anh chị em chúng tôi cũng làm mỗi ngày từ sáng sớm, cho nên lâu lâu cũng phải có một người nghỉ. Thấy anh Thắng thì chả bao giờ thấy với Kê Sân gì cả. Anh Thắng.
Là sự vì mình khi mà mình làm cái việc gì mà thích thú thì anh Dương Phục. Dạ. Thì cái đó coi như là vacation. Suốt ngày vacation thôi thưa anh. Dạ. Dạ vâng, cũng xin gửi lời chào anh Dương Phục và tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, anh Thắng đọc tin tức mấy bữa nay chúng tôi thấy cái tình hình ở bên Thái Lan nó khá căng thẳng. Bởi vì tự cái quốc gia này đã xáo trộn chính trị suốt trong thời gian gần đây. Bây giờ phe quân nhân lên nắm quyền rất là cứng rắn, đặc biệt là với những cái người mà di trú đó. Chúng tôi đọc tin thấy nào là người Campuchia phải chạy rồi, tất cả những cái sắc tộc khác chứ không riêng được người Việt Nam. Người Việt Nam ở bên đó thì không biết là tình hình, chắc là nó cũng an ninh khá căng thẳng. Trước đây thì cũng đã rất là ngại đi ra ngoài đường, sợ bị bắt ẩu ở ngoài đường bởi cảnh sát mà gọi là đi giữ gìn an ninh. Bây giờ lại càng sợ hơn bởi cái tình trạng thiết quân luật. Không biết cái tình trạng theo cái liên lạc của anh với các anh chị em ở bên Thái Lan thì thấy như thế nào thưa anh Thắng?
Dạ thưa anh Dương Phục, đúng như anh nói, hiện nay ở bên Thái Lan lính và tức là quân đội và cảnh sát thường xuyên đi tuần tra và coi như là được lệnh là bắt bất kỳ những người nào họ nghi ngờ là di dân lậu vào Thái Lan. Thứ hai đó là cảnh sát từng khu vực một, họ cứ đi gõ cửa từng nhà, thành ra rất khó mà tránh né. Nói chung với tâm lý của người Việt ở bên đó đang lánh nạn rất sợ hãi. Dĩ nhiên có một số người là tình nghi rằng đang bị chiếu cố bởi cảnh sát Thái Lan nhân cái việc này, thành ra cứ phải đi lẩn trốn. Mỗi một đêm thì lại sống ở tạm một cái nhà khác, tự vì sợ rằng sẽ bị bắt về trong cái IDC, tức là cái trại giam của sở di trú, và rồi bị dẫn độ. Chúng tôi biết ít ra là có một số vị lãnh đạo tinh thần là bây giờ đang rất lo lắng là cứ phải đi sống tránh né chỗ này chỗ kia. Nhưng mà cái tâm lý chung đó, ngay cả những người chưa bị cảnh sát chú ý thì cũng rất là lo lắng, rồi không ai dám đi ra ngoài được hết. Máy Dương Phục biết là nhiều gia đình rất đông con, cũng như không ra đường mà kiếm những việc làm lặt vặt này kia, làm chui đó, làm lậu đó, thì lấy đâu mà sống. Thành ra từ cái này nó lại đẩy qua cái chuyện khác, nó lại ảnh hưởng đến cái sinh kế hàng ngày. Thành ra chúng tôi biết rằng bà con đồng bào lo lắng lắm, rất nhiều người liên lạc với chúng tôi, nhưng mà chúng tôi chưa làm được gì ngay. Bởi vì đây là cả một chính sách của quốc gia Thái Lan. Chúng tôi đang làm việc với lại những cái tổ chức như là tổ chức dòng tên GIS mà anh Dương Phục đã gặp,
vâng,
tổ chức ở Sam Access Island. Thì hiện nay chúng tôi đang lo một cái như thế này. Tức là bây giờ mới đây thôi, không biết anh Dương Phục biết chưa, là tổ chức GIS, tức là của các cha dòng tên đó,
vâng,
chuyên về vấn đề pháp lý cũng giống như là chúng ta vậy, nhưng mà đặc biệt là họ lại được vào ở trong cái trại giam để mà phỏng vấn những trường hợp mà đang bị bắt ra để mà lập cái thủ tục xin tị nạn. Nhưng mà cách đây 2 tuần thì họ đã bị trục xuất một cách rất là đường đột, không được vào trong trại giam nữa. Đó là cái lệnh của chính phủ mới. Và không những vậy, tất cả những người nào đã được xét là tị nạn mà trước đây đã bị giam đó, và nhờ được xét là tị nạn và nhờ được cái sự can thiệp của cái tổ chức dòng tên này, GIS, Jesuit Refugee Service, mà được bãi tại ngoại đó, tức là đóng một tiền thuế chân lớn xong được tại ngoại đó, thì bây giờ họ yêu cầu phải quay trở lại trại giam. Và ngay một trường hợp mà anh Dương Phục biết là ông anh Sư Anh Em kỳ đó bị bắt chung với lại anh Nguyễn Phùng Phong này kia, và nhờ chúng ta can thiệp và được xét là tị nạn, và sau đó đã được ra ngoài tại ngoại, tức là không phải trong trại giam, thì bây giờ đã được lệnh là phải quay trở lại trại giam. Thành ra chúng tôi đang làm việc với tổ chức các cha dòng tên và một số tổ chức khác nữa để vận động chính phủ Thái Lan rút lại cái lệnh này. Và đó là những cái ảnh hưởng trực tiếp đến đồng bào của chúng ta ở bên Thái Lan, thưa anh.
Thưa quý thính giả, cái trại giam IDC mà quý thính giả đang nghe tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói đó, thì chúng tôi cũng có đã dịp đến thăm khi mà sang đứng thăm tại Thái Lan trước đây. Đó là những nơi mà giam giữ chung những người mà gọi là vi phạm cái luật di trú. Thế nhưng mà họ bắt vào đây, bây giờ thì người Việt Nam ở trong này cũng khá đông. Chúng tôi cũng có được dịp thăm viếng, thăm nuôi kỳ trước một số các người. Cái tình trạng ở bên ngoài bây giờ, nếu mà quý thính giả đọc tin sẽ thấy là chính phủ quân nhân mà mới cầm quyền đó, họ gắt gao vô cùng đối với những cái người được gọi là di dân mà ở lần lút là sống lậu đó, không phải là những người Việt Nam chúng ta là tị nạn chính trị, nhưng mà những cái người ở bên Thái Lan nó có rất nhiều những cái sắc dân khác, họ sống đó từ lâu rồi, con số rất là cao, mà họ sống làm việc chui đông lắm. Bây giờ họ trở thành là cái mục tiêu truy nã của tân chính phủ quân nhân, mà ngay cả những người Thái Lan đó, những người chủ hãng, những người mà chủ những cái cơ quan dịch vụ mà thường thường mà nhận người làm chui đó, bây giờ là họ rất là sợ, là bởi vì họ bị tấn công thẳng bởi những cái đợt thanh toán của chính quyền Thái Lan. Mà chúng tôi có liên lạc với anh Nguyễn Đình Thắng, lại còn có bây giờ những cái đám mà làm tiền ở bên đó thì tham nhũng kinh khủng lắm, là họ giả làm những nhà cầm quyền, họ đến tại họ biết hết những cái cơ sở nào chứa những người làm chui, đến để mà họ truy nã làm tiền ngay của những cái người mà đi làm, thành từ vừa đi làm lương ít thì đôi khi lại còn phải hối lộ nữa, không thôi thì sẽ bị bắt rất là dễ dàng. Đây cũng là một cái tình trạng rất là phức tạp cho người Việt của chúng ta đương lật trốn ở bên Thái Lan. Kỳ trước đó, thưa anh Thắng, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với một số các vị lãnh đạo tinh thần người Mông, đa số người Mông trong đó thì có thường thường có những cái mục sư, có những cái vị mục sư hướng dẫn tinh thần, và những cái người mục sư này đó thì là người tiếp xúc chính mà chúng tôi thường gặp, bởi vì họ tương đối là thông thạo tiếng Việt cũng như là Anh ngữ hơn cái khối khá đông người Mông, mà những người Mông sống tội nghiệp lắm. Họ là sống lẩn lút mà sống rất là nghèo khổ, và đa số là họ bị đánh đập truy nã từ bên Việt Nam mới phải chạy sang bên Thái Lan này, vì cái lý do tôn giáo mà thôi. Thì cái tình trạng người Mông thì anh Nguyễn Đình Thắng có quan tâm không ạ? Có biết là họ bây giờ cái con số của họ ở bên Thái Lan là bao nhiêu không?
Dạ vâng, con số ở bên Thái Lan chúng tôi ước lượng khoảng 300 người Hmông, và chúng tôi theo dõi rất kỹ, bởi vì chúng tôi biết họ ngay từ những cái ngày đầu sau cái vụ mà gọi là cái vụ mà đàn áp và thảm sát ở tại Điện Biên là năm 2011 tháng 5, khi mà cả khoảng 5-7.000 người Hmông tin lành đã tập trung lại để làm cái lễ cầu nguyện chung thôi, để mà kêu gọi chính quyền là thứ nhất đừng có cướp đất đai tổ tiên của họ, thứ hai là cho phép họ tiếp tục hành đạo, tức là theo đạo Tin Lành. Nhưng mà công an và bộ đội đã tràn vào và đánh đập, và có cả những cái lời tường trình cho biết rằng có giải những cái chất độc xuống ở máy bay trực thăng, và có nhiều người chết. Chúng tôi lập cái danh sách khoảng ít ra là khoảng 12 người, phụ nữ và trẻ em và người già chạy không kịp đã bị đánh đến chết ở ngay tại hiện trường. Và cái số người Hmông chạy đi rất nhanh, rất rất nhiều. Có những người trốn tránh được, xong rồi công an bắt được và bắn chết. Và chúng tôi có hình ảnh. Thì cái số đó anh Dương Phục đã gặp. Tuy nhiên, có một cái nhóm người Hmông mới, vừa mới đến tức thì thôi, là 40 người đã đến tại Thái Lan. họ là những người H'mông Mông mà đã về vùng Đắk Nông để mà sống, phải sống không được ở cái vùng biên giới miền Bắc với lại Trung Quốc, vì ở đó các cái tỉnh ở đó công an chính quyền địa phương vô cùng hà khắc, thành ra họ mới chạy xuống Đắk Nông và họ cũng làm ăn ruộng làm dẫy và cũng theo đạo Tin Lành. Nhưng mà gần đây năm ngoái thì chính quyền Đắk Nông cũng cấm đạo và đã bắt một người là Hoàng Văn Ngài, tên Việt Nam là Hoàng Văn Ngài, và đánh đập tra tấn cho đến chết. Nhưng mà bắt gia đình là phải nhận xác về là thừa nhận rằng người này tự tử ở trong đồn công an bằng cách là thọc bàn tay vào ổ điện để mà tự tử. Nhưng mà thực sự không phải là vậy, bởi vì người em của anh Hoàng Văn Ngài là bị giam ở cái phòng bên cạnh và nghe thấy những tiếng đánh đập, những tiếng la thét của người anh một thời gian dài, và khi anh ấy đi xin đi nhà vệ sinh thì anh ta nhìn thấy người anh đang hấp hối sắp chết và vẫy tay để mà nhờ người em giúp và báo động ra bên ngoài. Và khi mình nhận xác về đó thì gia đình mới thấy một cái lỗ thủng ở ngay giữa sọ đâm vào trong óc, cái này là bị công an nó đâm vào và tất cả các móng tay đều bị rút ra hết bằng kìm. Đó là một hình thức tra tấn, và đằng sau màng ta cũng bầm dập hết, thì nó không thể nào là vấn đề chết vì điện giật. Thành ra gia đình mới làm đơn để mà yêu cầu điều tra, và nhiều tín hữu Tin Lành khác cũng làm đơn để mà yêu cầu điều tra, và đồng thời có một số những người thân thuộc trong gia đình mà vẫn còn ở Cao Bằng đó, tỉnh Cao Bằng ngoài Bắc đó, cũng làm ký đơn xin chính quyền điều tra. Thì tháng 3 năm nay công an đã đến gặp tất cả những người viết đơn và yêu cầu lên đồn công an để mà tra khảo, thì họ sợ quá họ trốn tránh, và mới đây họ vừa mới chạy thoát sang đến Thái Lan. Chúng tôi được biết rằng vẫn còn 10 người nữa đang trên đường đi nhưng mà hoàn toàn mất liên lạc, nhưng cái người đã đến rồi không liên lạc được với lại những người đang trên đường đào thoát. Chúng tôi biết rất rõ cái trường hợp này, bởi vì cái hồ sơ của Hoàng Văn Ngài thì chúng tôi đã lập hồ sơ để mà báo động cho Liên Hợp Quốc từ năm ngoái, và năm nay mới đây chúng tôi có cái dịp nói chuyện trực tiếp với lại người anh, người em và vợ của anh Hoàng Văn Ngài vừa mới chạy sang Thái Lan cùng với lại 37 người khác, tổng cộng là 40 người vừa mới đến Thái Lan tức thì. Thành ra ngày hôm qua là cô luật sư Gia mà anh Dân Phục đã gặp đó, và vừa mới chân ướt chân ráo đến từ Houston đến Thái Lan thôi mà đã ôm một cái hồ sơ, một cái khối hồ sơ rất lớn là 40 người, bên cạnh đó còn nhiều hồ sơ khác nữa cho anh Dân Phục.
À, vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi cuộc hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của BPSOS từ Virginia. Nói về cái tình hình người tị nạn bên Thái Lan và đặc biệt là cái khối người Mông, có rất nhiều thính giả gọi lên đặt câu hỏi với chúng tôi tại sao lại phải giúp người Mông, họ đâu phải là người Việt Nam đâu. Như thế này, những người này đều là những người chính trị theo chỗ chúng tôi được hiểu, những người tị nạn chính trị và nạn nhân trực tiếp của cái sự đàn áp tra tấn dã man nhắm vào sắc người thiểu số này sống ở tại Việt Nam. Cái lý do mà chúng tôi đã từng hỏi một vị mục sư người Mông bên Thái Lan khi mà chúng tôi tiếp xúc ở Bangkok đó, tại sao mà họ bị trù dập dữ dội hơn tất cả mọi những cái đoàn thể khác, là bởi vì như thế này, là người Mông là cái người mà đa số gần như hầu hết là theo đạo Tin Lành, mà họ đều là những cái người mà Cộng sản Việt Nam sợ, bảo rằng họ rất là cuồng tín, nói là tin tưởng và tôn giáo một cách quá lắm. Thật sự ra cái chữ cuồng tín là cái chữ mà Cộng sản gán ghép cho họ. Nhưng mà phải nói là đức tin họ rất là mạnh mẽ, họ có thể chết vì đạo được. Và vì thế cho nên Cộng sản nhắm vào nhóm người này để mà trù dập họ, chắc chắn có thể nói là nạn nhân của đàn áp tôn giáo một cách rõ rệt là như vậy. Và như là anh Nguyễn Đình Thắng vừa nói, bây giờ thì họ càng ngày con số mà trốn sang Thái Lan càng lên đông và cần đến cái sự giúp đỡ chung với lại những người Việt của chúng ta ở bên Thái Lan. Tình trạng mà theo chỗ chúng tôi được biết thì là cái nhóm quần dầu mà chúng ta hay nhắc và cũng đã giúp đỡ, hướng đến giúp đỡ nhiều đó, thì bây giờ coi như đi gần hết, coi như là ủy ban đã can thiệp xong và đi sẽ đi hết, không còn người nào, phải không anh Nguyễn Đình Thắng? Có còn mấy cái nào?
Vâng, cũng còn một vài gia đình anh.
Dạ.
Hiện nay chúng tôi ước lượng còn khoảng trên 20 người còn giàu vẫn còn đang nằm ở bên Thái Lan để mà chờ đi định cư. Một số lớn thì đã hoàn tất thủ tục phỏng vấn với Hoa Kỳ, đã chích ngừa, đã làm hết tất cả mọi giấy tờ rồi, nhưng mà vẫn còn đang nằm chờ, chưa biết chừng nào lên đường. Thậm chí là chị Đoàn Thị Hồng Anh, tức là quả phụ của anh Nguyễn Thành Năm, cũng đã xong xuôi giấy tờ hết với hai người con, cũng cả mấy tháng nay rồi, từ hồi tháng 3 đến giờ, vẫn chưa lên đường đi định cư, nhất là trong cái tình cảnh mà hết sức là xáo trộn ở bên Thái Lan hiện nay. Thì ai mà có cơ hội đi rời khỏi Thái Lan thì họ rất mong là sớm rời khỏi Thái Lan. Tuy nhiên nó có một cái tin rất là vui là thế này. Ngày hôm qua, một người con giàu đến thẳng ở tại Hoa Kỳ, được Sở Di trú Hoa Kỳ cho phép ở lại Mỹ mà không phải hồi hương. Cái chuyện này không mấy ai biết đâu, bởi thực sự ra là có những người còn giàu đã chạy đến những vùng khác chứ không phải là chỉ ở sang Thái Lan. Và chúng tôi cứ âm thầm can thiệp từ bấy lâu nay. Mới ngày hôm qua là có kết quả ở ngay tại tòa Sở Di trú, thì họ mừng lắm. Nhưng mà anh Dương Phục chắc chắn là đã gặp vợ và con của người này và người con dâu. Đó là anh Nam, chị Phúc, có người chồng ở bên Mỹ, người cha ở bên Mỹ. Tự vì tách đôi ra, một số thì chạy sang Thái Lan, còn riêng với người chồng và người cha này thì lại đi sang Mỹ. Và do đó chúng tôi lại can thiệp để xin tị nạn ở tại Hoa Kỳ. Thành ra chị Phúc và Nam và người vợ của Nam đó, vừa mới đến Hoa Kỳ định cư khoảng 3 tháng thôi, để đoàn tụ với lại chồng và cha của mình. Thì mới ngày hôm qua Nam ra tòa, có luật sư chúng tôi làm việc với anh ta, luật sư hoàn toàn thiện nguyện để mà giúp. Và cuối cùng tòa tuyên rằng cha của Nam, người còn giàu đó, được quyền ở lại Hoa Kỳ, được quyền đi làm, không bị trục xuất.
Vâng, thế thì may mắn quá, hiếm có lắm. Vâng, quý thính giả, nếu mà khi nghe chúng tôi và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói chuyện với nhau từng những cái trường hợp mà cần phải can thiệp như thế, sẽ thấy rất là phức tạp. Mỗi một trường hợp nó lại khác nhau, mà cần phải có luật sư nghiên cứu hồ sơ rồi tranh đấu trình bày nhân danh họ, giúp cho họ đối với cao ủy Liên Hợp Quốc. Vì thế cho nên ủy ban mới cần một luật sư đến như thế nào, phải có mặt ở tại chỗ. Và bây giờ cũng rất là may mắn đã có một nữ luật sư cũng từ Houston và bây giờ vừa mới sang bên Thái Lan cái đây ít lâu, đừng hoạt động ở bên đó. Thì chúng tôi cũng hiểu tại sao mà luôn luôn lúc nào cũng nữ, không biết là nam luật sư đi đâu hết. Anh Thắng
và lúc nào cũng mà... từ Houston hết anh Dương Phục ơi. Rất lạ, chắc là ở Houston cộng đồng chúng ta rất nhiều nữ luật sư Việt Nam.
Và có cái điều quan trọng khác nữa là dù thế nào thì những người làm việc này đã mang cái tinh thần và thiện nguyện, tình nguyện đi làm việc, hy sinh đủ thứ hết, sống ở đó bấp bênh nguy hiểm về vấn đề an ninh. Rồi lại tốn kém nữa khi mà phải rời bỏ cái nơi cư trú ở thành phố Houston mà sang ở bên Bangkok. Nếu quý vị sang đó mới thấy rằng là nó tốn kém từ những cái chuyện lặt vặt, nó không phải như ở bên Mỹ. Và thì một luật sư ở bên Mỹ thì kiếm tiền cũng rất là khá nếu mà có mở văn phòng ở đây. Thế nhưng mà sang bên đó thì làm việc để mà giúp người tị nạn thì không có cách gì để kiếm tiền cả, mà cần phải có sự hỗ trợ. Vì thế cho nên cái công việc mà vận động làm sao có đủ ngân khoản cho một luật sư ít nhất là ở đó phải một năm trở lên thì mới có thể nghiên cứu những hồ sơ liên tục, chứ còn tình nguyện mà một vài tháng trong dịp hè, nghỉ hè như là đi vacation thôi thì nó không có hiệu quả. Cái công cuộc mà vận động mà ngân khoản cho một luật sư đi đến đâu rồi thưa anh Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, nó vẫn vậy thưa anh, tức là vẫn cứ khoảng 20.000, thỉnh thoảng cũng có nhận thêm được những cái đồng tiền đóng góp rất là quý báu của đồng bào chỗ này chỗ kia, cũng thêm được khoảng vài trăm, nhưng mà nói chung thì vẫn là khoảng 20.000 thưa anh Dương Phục. Trong khi đó cái ngân sách chúng tôi ước lượng là khoảng 60.000 cho một luật sư. Cái số tiền 60.000 thực sự nó không phải tất cả đều là tiền lương không, mà tiền lương thì chỉ có khoảng chúng tôi ước lượng khoảng 45-46.000, cộng vào đó là tiền thuế trên cái tiền lương đó, rồi cộng vào đó những tiền vận chuyển, rồi tiền visa, tiền máy bay từ đây qua bên kia, và tiền văn phòng, rồi chỗ ăn chỗ ở này kia. Một cái điều mà ít ai để ý, anh Dương Phục mới đến cái trụ sở mới của BTS Trust bên Thái Lan, thì nó là có cái cổng vào để mà bảo vệ không những cho người của mình mà còn bảo vệ cho cả những đồng bào mà đến để lập hồ sơ, tiếp xúc với chúng ta, làm những cái bản phúc trình, không có dễ dàng để mà cảnh sát hoặc là đặc biệt là những cái người nằm vùng của phía công an cộng sản Việt Nam chẳng hạn có thể lai vãng đến được, bởi luôn luôn có lính gác ở ngoài cổng, thành ra nó tốn kém hơn khá nhiều. Nhưng mà chúng tôi bắt buộc phải như vậy để bảo vệ cho người của mình và cho đồng bào khi mà đến tiếp xúc với lại phái đoàn của BTS West, đặc biệt là luật sư, cô luật sư Chia.
Vâng, đúng như vậy. Nếu mà quý thính giả nghe chắc khó có thể tưởng tượng được, ở tại Bangkok mà đi thuê một cái địa điểm để mà làm văn phòng mà lại phải rất là lo vấn đề an ninh bởi cái tình trạng rất là khó khăn như vậy. Đúng như vậy, khi mà chúng tôi sang bên đó muốn vào được cái văn phòng của ủy ban đó, thì là ở trong một cái khu vực là phải đi qua một cái người gác cổng có xét an ninh, chứ không phải ai cũng muốn vào cũng được. Thì đây cũng là một cái điểm phức tạp, lại càng thêm tốn kém nữa để mà thuê những cái trụ sở như vậy để mà làm việc. Chúng tôi có gặp thưa quý thính giả, gặp luật sư Gia, thì cứ gọi như vậy đi, chứ còn thật ra thì chúng tôi không thể tiết lộ những cái tên thật của cô, là bởi vì cũng vì lý do an ninh khi mà đi sang hoạt động ở một cái nơi mà cái tình trạng an ninh nguy hiểm như vậy. Nữ luật sư này còn trẻ lắm, mà khoảng 30 mấy tuổi thôi. Nói chung là rất là khâm phục, cái ngưỡng mộ cái tinh thần của những người trẻ, một nữ luật sư trẻ mà có tương lai như vậy mà lại bỏ hẳn đi ra khỏi xứ Mỹ ở một cái nơi xa lạ, mà cả một năm cho tới 2 năm 3 năm, nếu mà tùy theo cái ngân khoản và tùy theo cái hoàn cảnh giúp đỡ như vậy. Anh thưa anh Thắng, thì chúng tôi cũng có nhận được nói về cái điều này nhiều lần ở trên làn sóng, thì nhận được có sự hưởng ứng của một số quý thính giả, và đặc biệt là có Hòa thượng Thích Quyền Việt, linh mục Phạm Hiếu Tâm cũng đã liên lạc và nói rằng sẽ cố gắng để mà thành lập càng sớm càng tốt, bởi trong cái tình trạng hiện nay thì tuần lễ nào thành phố Hiếu Tân cũng có những cái buổi gây quỹ, đặc biệt là gây quỹ tôn giáo. Cho nên qua cái đợt này thì Hòa thượng Thích Quyền Việt với linh mục Phạm Hiếu Tâm sẽ cùng với lại hội đồng liên tôn để mà có thể có những kế hoạch giúp cho vị luật sư này ít nhất là cái ngân khoản còn lại 40.000 Mỹ Kim, để mà có thể ít nhất là luật sư Gia này có thể ở đó trong khoảng một năm để mà giúp. Chúng tôi tin rằng là trong vòng một năm thì cũng có thể tiến hành được nhiều công việc. Hiện giờ riêng cái nhóm Cồn Dầu mà được sự quan tâm giúp đỡ nhiều lần của đồng bào Hiếu Tân, thì như vậy thì cũng nhờ cái sự giúp đỡ đó mà bây giờ cũng đi được gần hết, chỉ còn sót lại có vài chục người, một vài trường hợp thôi. Thế nhưng mà nó có một cái điều oái oăm này, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, theo chỗ chúng tôi được biết đó, cho dù chấp thuận là sẽ được đi bởi cao ủy tị nạn, thế nhưng mà trước khi đi thì cũng phải vô nằm tù cái đã, thì cái đó để trả nợ cho cái nước Thái Lan, bởi vì coi như là di trú bất hợp pháp. Và một cái điều khác nữa là có mỗi một đầu người trong gia đình là phải đóng $200, thí dụ như một gia đình hai vợ chồng ba đứa con thì phải có $1,000 thì mới có thể được rời cái xứ Thái Lan. Ngay cả có chuyến bay rồi đó mà chưa đóng xong cái số tiền này thì cũng có thể bị rời lại cái chuyến bay đó, mà như vậy thì tình trạng rất là bấp bênh, nguy hiểm. Thí dụ như là chị Hồng Anh mà anh Nguyễn Đình Thắng vừa nhắc, chị Hồng Anh là một cái trường hợp đặc biệt, bởi vì là vợ của anh Nguyễn Thành Năm, mà chắc chúng ta ở đây đều biết là anh bị công an hành hung cho đến chết ở tại Cồn Dầu. Mà bây giờ chị Anh có dù chấp nhận được đi, hay là một số người khác mà chúng tôi được biết là cuộc phỏng vấn kỳ trước mà đã chiếu trên truyền hình, như anh Liêm là cái trưởng nhóm Cồn Dầu bây giờ đó, thì cũng phải xoay sở để dành làm sao có đủ cái số tiền 200 ở đầu người thì mới có thể đi được. Tại sao vậy anh Thắng?
Dạ, cái đó là luật của Thái Lan thưa anh, và có lẽ đó cũng là một cách để họ kiếm tiền thêm cho cái bộ phận sở di trú của Thái Lan. Nhưng mà riêng về con giàu đó thì rất may mắn là tự vì cộng đồng người Việt ở Houston cách đây 2 năm đã ghi quỹ và có được một cái quỹ mà anh Trịnh Tiến Tinh rồi trước đây là Linh Mục Vũ Thành là người quản trị đấy. Thì cứ mỗi lần mà một người cồn dầu mà phải vào trong cái trại giam để chuẩn bị đi định cư và phải đóng 200 đó thì chúng tôi ứng trước và luôn luôn xin lại từ cái quỹ đó thì chúng tôi lại được bồi hoàn lại cái số 200 một đầu người đó. Thế riêng về cồn dầu đó thì họ rất là may mắn là tự vì cộng đồng người Việt ở Houston có một cái quỹ bà con đã gây quỹ và gửi gắm qua linh mục của Vũ Thành trước đây để mà ra từ từ giúp cho những người này thì đó là cái điều rất là may mắn cho những đồng bào cồn dầu. Còn những người khác thì không, hoàn toàn không có quỹ đó, mà nhất là người Hâm Mông. Anh Dương Phục cứ tưởng tượng đi, nếu như một gia đình của họ 7 người, từ vì người Hâm Mông thì đông con lắm thì mà được đi định cư đó thì là phải tốn 1.400.000, đó là cái tiền nộp phạt thôi cho chính phủ Thái Lan. Thì nhiều người tôi biết là cứ phải hoãn lại, không đi, chưa đi được bởi vì chưa đủ tiền để mà đóng cái tiền phạt đó. Là cái đó lại là cái đau đớn cho đồng bào, tức là chờ đợi bao lâu. Rất may mắn trong môn một được chọn là người tị nạn để đi định cư thì lại không có tiền để mà nộp phạt và đi định cư. Nhưng anh Dương Phục nhắc đến linh mục Phạm Bổ Tâm thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với kinh nghiệm mới đây thôi, tức là cuối tuần vừa rồi chúng tôi ở tại Oklahoma City. Thì một số người gọi là nhóm thân hữu BTSOS ở đó đã đứng ra tổ chức gây quỹ và linh mục Phạm Hữu Tâm cũng đã đến để mà giúp gây quỹ, và linh mục Hữu Tâm đã lên kêu gọi rồi đứng ra kêu gọi bán đấu giá cái này cái kia đủ mọi chuyện hết. Rất nhiều người cảm động. Hiện nay chúng ta không biết là gây quỹ được bao nhiêu, thì cái phần đó một phần sẽ là đi vào trong cái quỹ pháp lý. Thành ra hồi nãy chúng tôi nói 20.000 nhưng có thể là hơn. Tuy nhiên cái ngày hôm đó là gây quỹ cả cho cái chương trình Cam Sa là chống buôn người và cái chương trình quỹ pháp lý cho một luật sư ở bên Thái Lan. Thưa anh Dương Phục.
Nói về cái số tiền mà 200 mỗi một đầu người, nếu mà được cao ủy trên đoàn chấp thuận rồi phải đi tù IDC rồi phải đóng 200 thì mới có thể được lên máy bay đi dù là đã xong hết thủ tục giấy tờ. Thì cái câu chuyện này đó anh Thắng, thì khi mà chúng ta phát thanh như thế này cũng có một số quý thính giả mà nghe và cũng đã từng lên tiếng để muốn giúp cho những cái gia đình nào mà được đi đó mà còn thiếu tiền đóng mỗi đầu người 200. Thì chúng tôi cũng đã được sự tiếp xúc của anh Trịnh Tiến Tinh để mà chuyển từ giáo xứ các thánh tử đạo để mà giúp cho một gia đình là đã được đi. Thì đây cũng là một chúng tôi rất cảm ơn những quý thính giả nghe đài mà khi có nghe cái một trường hợp nào đó thì đã có cái tư tâm động lòng để mà có thể giúp đỡ riêng những người mà chúng tôi đã phỏng vấn, như là những cái lần trước chúng tôi gọi sang Thái Lan đó phỏng vấn một vị ở bên đó cũng trong giới tị nạn, đó là anh Mười là bị đi mổ mắt chẳng hạn. Thì sau đó thì có rất là đông quý thính giả đã hỏi chúng tôi và đã gửi chúng tôi đưa địa chỉ số điện thoại anh ấy trực tiếp với anh ấy từ quý thính giả nghe đài và đã giúp cho anh một số tiền đã khá lớn để mà đi mổ mắt chẳng hạn. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mà chúng tôi muốn dùng những cái chương trình này nêu ra một vài trường hợp thì đã rất may mắn được đáp ứng tích cực của quý thính giả. Cái thời điểm đó chúng tôi còn nhớ là luật sư An Phong vẫn còn ở bên đó thì có lẽ trung gian những vụ như thế này thì rất là hữu hiệu. Hiện nay đó thì nhóm cồn dầu thì rất là may mắn như là anh Nguyễn Đình Thắng trình bày đã được cái quỹ đặc biệt từ cha Vũ Thành trong cái cuộc gây quỹ kỳ trước đó, thì đã chuyển giao để mà có thể đỡ được cái số tiền này. Nhưng mà còn một số các đồng bào khác á, mà chúng tôi được biết thì nếu khi nào được biết thêm thì chúng tôi sẽ loan báo. Thì đây cũng là một trong những cái trung gian của ngành truyền thông đó anh Nguyễn Đình Thắng, nhưng mà vai chính vẫn là ủy ban BPSOS. Bây giờ đương vất vả ở bên đó, vẫn cần thêm những cái ngân khoản cho vị luật sư để ở đây lâu dài. Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, bây giờ còn ít phút chót, chúng tôi muốn được hỏi thăm anh là cái cuộc mà tẩn vận động ngày 16 tháng 7 sắp tới rồi đó, để mà vận động mà cho như những cái đợt kỳ trước thì có một số thắc mắc quý thính giả nghe chúng tôi loan báo nhiều lần, thì đặt cái câu hỏi là thật sự cái mục tiêu chính của các cuộc vận động là cái gì, bởi vì chính quý anh đã làm lần này là lần thứ ba rồi thì phải, tại sao lại cứ phải lặp lại như vậy, bởi vì mỗi lần về Hoa Thịnh Đốn thì cũng rất là nhiêu khê và cũng tốn kém vất vả cho những đồng bào ở khắp nơi để mà có thể về DC. Tại sao lại phải làm như vậy anh Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, đúng như Dương Phục nói, chúng ta đã thực hiện 3 lần các cuộc tổng vận động ở Hoa Thịnh Đốn. Nó có nhiều mục đích lắm. Mục đích thứ nhất là mình muốn giải thích để tất cả dân biểu thượng nghị sĩ không còn mù mờ gì nữa về vấn đề đàn áp nhân quyền ở Việt Nam, cũng như đưa cho họ biết cái nguyện vọng của những cử tri người Mỹ gốc Việt đang cầm cái lá phiếu ở trong tay. Thì cái đó là mục đích chính. Nhưng mà bên cạnh có những mục đích cũng rất quan trọng. Đó là từ từ tập dần cho cộng đồng người Việt của chúng ta biết thế nào là vận động hành lang. Và chúng tôi thường gọi là vận động hậu trường hơn là hành lang. Bởi vì đâu còn đứng ngoài hành lang để vận động nữa mà vào trong phòng họp. Và không phải chỉ bên Quốc hội mà cả bên Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao để mà chúng ta vận động cái chính sách của Hoa Kỳ. Thế khi mà những người mà về đó thì họ cảm thấy rất là có uy lực của một công dân Hoa Kỳ, có tiếng nói trực tiếp và có ảnh hưởng rõ rệt. Ví dụ như mới cách đây 2 hôm thôi thì ông thượng nghị sĩ Rubio trong cái cuộc mà điều trần để mà bổ nhiệm tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã nêu vấn đề mục sư Nguyễn Công Chính, bởi vì một cử tri của ông ta ở tại Florida đã tham gia cái ngày vận động vừa rồi, cuối tháng 3 vừa rồi đó, ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, đã đứng ra kết nghĩa với lại tù nhân lương tâm Nguyễn Công Chính do cái chương trình của chúng tôi thúc đẩy đó. Thì anh ấy đã đưa cái hồ sơ của mục sư Chính lên cho ông thượng nghị sĩ Rubio, và chính trong cái buổi mà điều trần ấy thì ông Rubio đã hỏi đích thân ông Cat Osius là vị đại sứ tương lai ở tại Hà Nội đó, rằng cái hồ sơ này ông có cam kết với chúng tôi rằng sẽ can thiệp để trả tự do hay không. Thành ra cái đó cho thấy rằng mỗi một người đều có cái ảnh hưởng hết. Nếu mà làm đúng, tức là gom cái sức của mình lại, tạo một cái ấn tượng, tạo một cái sự chú ý chung của Quốc hội Hoa Kỳ. Và cái điểm thứ ba nữa, những ai mà tham gia thì sẽ nhận thấy ngay rằng qua cái sinh hoạt này chúng tôi muốn lôi kéo người trẻ. Cái năm 2012 đã rất ít người trẻ tham dự, ước lượng khoảng 25% là người trẻ thôi. Nhưng mà cái kỳ vừa rồi tháng 3 đó là có lẽ đến 60% là những người trẻ, rất trẻ, 20 mấy tuổi, có em 17 tuổi, 18 tuổi cũng tham gia. Thành ra đó là tương lai của cộng đồng chúng ta, họ tiếp tục các công cuộc tranh đấu. Và họ có thể nói không dành tiếng Việt, nhưng mà tiếng Anh của họ rất rành. Và họ cảm thấy rất thoải mái, rất dễ dàng trong cái vấn đề tiếp xúc với các dân biểu và thượng nghị sĩ của mình. Thì cái đó là 3 cái mục tiêu thường kỳ. Nhưng mà năm nay đã tổ chức mỗi cuộc tổng vận động hàng năm rồi, thì tại sao lại có cuộc tổng vận động sắp tới đây? Đó là tự vì tình hình từ giờ đến cuối năm nó thay đổi hoàn toàn do cái sự việc cái giàn khoan Hải Dương 981. Có 2 cái điều chính mà cái cuộc vận động này sẽ đòi hỏi, sẽ vận động là mục tiêu đó. Thứ nhất là yêu cầu Hoa Kỳ phải lên tiếng mạnh mẽ đối với Trung Quốc để mà ngăn chặn cái chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc ở trong toàn vùng Bắc, Đông Bắc Á và Đông Nam Á, không riêng đối với Việt Nam mà cho toàn vùng phải ngăn chặn lại cái sự bành trướng này. Cái thứ hai đó là phải yêu cầu chính phủ Việt Nam bắt đầu một tiến trình dân chủ hóa. Trước đây chúng ta đòi nhân quyền, nhưng bây giờ chúng ta đi thêm một bước nữa, đòi những cái nhượng bộ về nhân quyền, cải thiện về nhân quyền căn bản đến cái mức độ nó là một cái nền móng cho một nền dân chủ tương lai. Tại sao chúng ta lại đòi mạnh hơn? Là tự vì bây giờ cái yếu tố Trung Quốc, cái bóng ma Trung Quốc nó không còn nữa. Ngày xưa nhiều giới chức của Hoa Kỳ e ngại rằng nếu quá mạnh tay với Việt Nam về vấn đề nhân quyền và dân chủ đó, thì vô hình chung lại đẩy Việt Nam đến gần hơn với Trung Quốc. Bây giờ cái mối lo sợ đó không còn cơ sở nữa. Trong suốt mấy tuần qua chúng tôi đi tiếp xúc rất nhiều để mà giải thích cái điều này, và rất có vẻ như có nhiều cái dấu hiệu cho thấy rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Hoa Kỳ đồng ý với quan điểm đó, là hiện nay họ đang mạnh tay hơn với lại chế độ cộng sản độc tài ở Việt Nam rất nhiều so với trước đây. Cách đây có khoảng 2 tháng thì không hề có cái chuyện như vậy. Và chúng ta đang có một cơ hội để mà chúng ta thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ phải ép Việt Nam bắt đầu một tiến trình dân chủ hóa mà không thoái lui được nữa. Và tháng 7 là cái tháng cuối cùng mà Quốc hội còn họp toàn thời, toàn kỳ trước khi mà quay trở về vận động tranh cử ở địa phương. Nên đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta trong năm nay để mà có tiếng nói với lại những nhà làm chính sách. Thành ra đó là cái cơ hội ngàn vàng mà chúng ta cần phải nắm lấy ngay. Chứ để lỡ thì sẽ có thể không bao giờ có cơ hội như thế này nữa. Thưa anh Dương Phục.
Vâng, và như vậy thì là ngày 16 tháng 7 cũng còn khoảng gần một tháng nữa rồi. Không biết là bây giờ thì đã có bao nhiêu người ở khắp nơi ở Mỹ này sẽ về, đã ghi danh để mà về Khoa Trình Đốn trong dịp này. Và anh mong muốn là cái con số này có thể tới bao nhiêu trong cái dịp này anh?
Dạ vâng, cái sinh hoạt trong cái ngày 16 tháng 7 nó gồm có 3 cái sinh hoạt chính. Thứ nhất là cái họp khoáng đại vào buổi sáng ở trong Quốc hội. Kỳ này họp khoáng đại nó không có lớn như là hồi tháng 3, bởi vì ta không cần mượn cái phòng thật lớn nữa. Nó tự ước lượng khoảng 400 đến 500 người họp thôi. Song song thì có những phái đoàn tiếp tục đi gõ cửa những dân biểu thượng nghị sĩ của mình để mà nói chuyện. Những ai mà chưa ủng hộ mình thì mình gõ cửa, mình thuyết phục tiếp tục. Rồi buổi chiều đó thì sẽ có một cái cuộc biểu tình ở ngay tại trước Quốc hội, để rồi mình lại cũng mời những vị dân biểu thượng nghị sĩ ra nói chuyện với mình. Và những phái đoàn cũng lại đi gõ cửa và nói đấy, chúng tôi chỉ phái đoàn có 10 người nhưng ngoài kia có 1.000 người. Ban ngày đó, để trả lời Dương Phục, thì chúng tôi ước lượng và dự trù rằng cỡ khoảng 400 đến 500 người tham gia buổi họp khoáng đại. Và hiện nay thì con số ghi danh chính thức đó là 160. Nhưng mà chưa chính thức, tức là có những phái đoàn họ đi rất đông, họ gửi chúng tôi cái con số chứ chưa cho cái tên đó, thì chúng tôi ước lượng khoảng 200 nữa, tức là khoảng 360. Thành ra cũng cần cỡ khoảng 60 đến 100 người nữa là đủ cái túc số cho buổi sáng. Còn buổi chiều đó, chúng tôi kỳ vọng rằng có những cái người mà ở quanh đây, ở quanh cái vùng Hoa Thịnh Đốn này, ở những tiểu bang gần đây, họ sẽ dốc về để mà tham gia cái buổi chiều, thì hy vọng là con số có thể lên được 800 đến 1.000 như là dự trù của anh Dân Phục. Và chúng tôi rất mong rằng cộng đồng người Việt ở tại Texas, ở tại Houston, Dallas này kia cũng tham gia, bởi vì Texas hiện nay đang là một cái tiểu bang rất quan trọng vì có ông John Cornyn. Và ông ta lại là người đỡ đầu những cái luật về nhân quyền cho Việt Nam. Là chúng ta rất cần kéo về đây thật đông để mà thứ nhất là cảm ơn ông Cornyn, và thứ hai để mà tạo cho ông Cornyn cái vị thế để nói chuyện với các vị đồng viện rằng đấy, người Mỹ gốc Việt ở mọi nơi kể cả Texas đã kéo về đây và yêu cầu chúng ta phải có những cái biện pháp rất mạnh tay đối với lại chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay về vấn đề nhân quyền và dân chủ, và cũng rất mạnh mẽ đối với Trung Quốc để mà ngăn chặn lại cái chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc trong toàn vùng Đông Bắc Á và Đông Nam Á.
Vâng, quý thính giả vừa nghe lời phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Virginia, và đến đây chúng tôi kết thúc chương trình. Xin chúc anh Thắng được thành công trong cái dịp mà tổng vận động ngày 16 tháng 7 sắp tới, coi như là cái vacation lớn của anh Thắng hả?
Cũng mong là rủ anh Phục và chị Vũ Thanh Thủy đi vacation chung đây.
Hy vọng cố gắng được xem được thì giờ. Vâng, xin chào anh Thắng, chúc ngày làm việc vui.
Xin chào anh Dương Phục và xin chào tất cả quý vị thính giả thân mến.